Lời hội thánh đứng lên để chúng ta nghe lời của Chúa được chép ở trong Tuyền Đạo đoạn 8 câu 1 cho hết đoạn. Ai sánh được với người khôn ngoan, ai biết giải nghĩa các vật, sự khôn ngoan làm cho sáng sủa mắt người và đổi sắc nghiêm trang đi. Ta phiên rằng vì có lời thề cùng Đức Chúa Trời khá gìn giữ mạng vua, chớ vội lui ra khỏi trước mặt người, đừng ghi mài trong sự ác, vì vua làm điều chi đẹp lòng mình. Vả lại, lời vua có quyền, ai dám nói với người rằng ngươi làm chi? Ai tuân theo lệnh người thì chẳng biết sự tai nạn, và lòng người khôn ngoan biết thì thế và phép lệ. Vì tuy loài người bị sự tai nạn bối rối nhiều, phàm sự gì cũng có thì thế và phép lệ. Vì người chẳng biết điều chi sẽ xảy đến, ai có thể nói trước được các việc sẽ xảy ra làm sao? Chẳng có ai cai trị được sanh khí để cầm sanh khí lại, lại chẳng ai có quyền về ngày chết. Trong khi tranh chiến, chẳng có sự miễn thứ, sự gian ác nào cứu chuộc được kẻ làm ra nó. Ta có thấy các điều đó, ta chuyên lòng suy nghĩ về mọi việc làm ra ở dưới mặt trời. Có khi người này cai trị người kia mà làm tai hại cho người ấy. Ta cũng thấy những kẻ gian ác qua đời và được chôn bình yên, còn những người làm lành lại phải lìa khỏi nơi thánh, bị người đồng thành quên đi, ấy cũng là sự hư không. Bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác, nên lòng con loài người chuyên làm điều ác. Vì kẻ có tội làm ác 100 lần vẫn được trường thọ. Do vậy, ta biết rằng kẻ kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời sao rốt ắt được phước. Nhưng kẻ ác sẽ chẳng được phước, cũng sẽ không được sống lâu. Vì đời nó giống như bóng hoa, ấy tại nó không kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời. Lại còn có một sự hư không khác trên thế gian, lắm người công bình bị đãi theo công việc kẻ ác, và lắm kẻ ác lại được đãi theo công việc người công bình. Ta nói rằng điều đó cũng là sự hư không. Ta bèn khen sự vui mừng, bởi vì dưới mặt trời chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là ăn, uống và vui sướng. Vì ấy là điều còn lại cho mình về công lao trọn trong ngày của đời mình, mà Đức Chúa Trời ban cho mình dưới mặt trời. Khi ta chuyên lòng để học biết sự khôn ngoan, để hiểu mọi việc làm ra trên đất, thì ta thấy có người ngày và đêm không cho mắt ngủ, cũng thấy mọi công việc của Đức Chúa Trời, và hiểu biết người ta không thể dò được mọi việc làm ra dưới mặt trời. Dầu chịu cực nhọc ngần nào đặng tìm biết, cũng chẳng tìm được. Và dầu cho người khôn ngoan tưởng rằng sẽ chắc biết, thì cũng chẳng tìm được. Sau đây xin mời ông mục sư lên giảng lời Chúa cho chúng ta.
Kính mời thánh đồng ngồi, chúng ta sẽ cùng học lời Chúa với nhau. Và trước khi học lời Chúa, xin hội thánh cùng hợp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Trời ba ngôi của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng con sự sống. Chúa cho con có tâm trí để suy nghĩ, và Chúa cho con có thể học hỏi được nhiều điều quý báu trong cuộc đời này. Và đặc biệt là chúng con có lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì trong hội thánh có những nhóm nhỏ học lời của Ngài, có lớp trường Chủ nhật để học hỏi lời của Ngài, có thì giờ thờ phượng để chúng con lắng nghe lời của Ngài. Và chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều vì lời của Chúa thay đổi cuộc đời của chúng con, từ những người chết mất trong tội lỗi, chúng con nay đã được sự sống của Chúa. Từ những người chưa biết lời Chúa như thế nào, chúng con dần dần được lời Chúa dạy dỗ chúng con. Và chúng con cảm tạ ơn Chúa qua chức vụ hầu việc Chúa nhiều năm của con nhận thấy có nhiều đời sống thay đổi một cách lạ lùng. Từ những người mà họ có đời sống mất bình an, không hy vọng, cảm thấy không ý nghĩa, buồn chán, thì nay họ là những người hiểu được lời Chúa, thấy được sự hướng dẫn của Chúa trong cuộc đời mình, những thói hư tật xấu dần dần biến đi và đẹp vẻ đẹp của Chúa lần hồi lộ ra trong đời sống của họ, và họ có thể ảnh hưởng đến những người khác để những người khác cũng tìm biết đến Chúa mà tin nhận Ngài. Và con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa quyền năng đã tác động cuộc đời của ông bà anh chị của con và của chính mình con. Và con nguyện xin Chúa cứ tiếp tục dùng hội thánh của Chúa và qua lời của Ngài được dạy, được giảng, thì cuộc đời của con cái Chúa càng ngày càng giống như Chúa thế của chúng con càng hơn. Nguyện xin Chúa cho chúng con khao khát lời của Ngài, và nguyện xin Chúa cho lòng mỗi chúng con luôn luôn cảm thấy lời Chúa là ngọt ngào đối với chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa và hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Có khi nào quý ông bà anh chị ganh tị với thành phần lãnh đạo tại các quốc gia độc tài không? Họ là những người có quá nhiều quyền hành, họ được mọi người tôn trọng, họ giàu có quá mức, con cháu và dòng họ của họ cũng có sự giàu có lây, họ có nhiều nhà cửa ở nhiều nơi, họ gửi con đi học du học tại Hoa Kỳ, Anh Quốc, Úc. Nhưng mà để được như vậy, họ phải tham nhũng, họ phải mánh mung và họ phải gian ác. Nhưng xin quý ông bà anh chị đừng mơ giống như những người như vậy, vì khi họ đi họp hay đi tham quan, họ phải đem theo nước uống vì sợ mình bị đầu độc. Họ không biết mình sẽ bị đồng chí lật đổ và đưa ra tòa án nhân dân lúc nào. Họ ăn ngủ không yên, họ phải chuyển tiền qua ngân hàng Thụy Sĩ, họ cho con cái ra ngoài nước ngoài để bảo đảm an toàn. Nếu những người lãnh đạo nhận thức đúng đắn về Đức Chúa Trời, thế giới chúng ta không như hiện tại, nhưng mà chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Truyền đạo đoạn 8 dường như lặp lại ý của đoạn 5, đề cập đến sự liên hệ giữa sự khôn ngoan và thẩm quyền. Đang khi đoạn 5 đề cập đến thẩm quyền của Đức Chúa Trời, thì đoạn 8 đề cập đến thẩm quyền của người lãnh đạo. Nhưng mà rồi cuối cùng tất cả cũng phải thuần phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Tác giả biết, ai sánh được với người khôn ngoan? Ai biết giải nghĩa các vật? Sự khôn ngoan làm cho sáng sủa mắt người và đổi sắc nghiêm trang đi. Mặc dầu trong qua đoạn 7 đó, tác giả cho thấy sự giới hạn của sự khôn ngoan, nhưng điều đó không có nghĩa là sự khôn ngoan không giúp đỡ gì được cho chúng ta trong cuộc sống. Tác giả chỉ biết người khôn ngoan là người biết ứng phó đối với con người, đối với hoàn cảnh. Còn người dại dột không biết nên nói gì, nói thế nào, khi nào nói, hay khi nào nên hành động. Châm ngôn đoạn 26 của 4 câu 5 đưa ra lời khuyên: chớ đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dại nó, e con giống như nó chăng? Hãy đáp với kẻ ngu si tùy sự ngu dại nó, kẻo nó khôn ngoan theo mắt nó chăng? Câu 4 khuyên đừng trả lời kẻ ngu si, nhưng câu 5 lại khuyên hãy trả lời. Như vậy, tùy theo hoàn cảnh mà trả lời hay không trả lời, và nên trả lời như thế nào? Đương nhiên chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc này đối với người có thẩm quyền trên mình, mà biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng, nên nói thế nào và nên nói khi nào. Sau khi thống nhất được đất nước, đánh đầu thắng đó, vua David là người nắm quyền sinh sát trong tay trên vương quốc Israel. Và chúng cũng trong thẩm quyền đó, David phạm tội ngoại tình với Bathsheba. Rồi để hợp thức hóa bào thai, vua David ra lệnh giết tướng Uri, chồng của Bathsheba, để hợp pháp cưới Bathsheba làm vợ. Sự việc này nhiều người biết, trong đó có tiên tri Nathan, là người thay mặt Đức Chúa Trời dẫn dắt đời sống thuộc linh và đạo đức của toàn dân. Nhưng tiên tri Nathan im lặng suốt gần 2 năm. Khi đến với vua David tuyên bố hình phạt của Đức Chúa Trời, tiên tri Nathan dùng một câu chuyện làm thí dụ để dẫn vua David ý thức về tội lỗi quá lớn của mình. Nghe xong, vua David lên tiếng: ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Nếu tiên tri Na-thang đặt vấn đề sớm hơn, và nếu tiên tri Na-thang nói thẳng với vua David về tội ngoại tình và giết người, chắc chắn vấn đề không được giải quyết êm xuôi như vậy. Đó, người khôn ngoan biết khi nào nói và nói như thế nào để đem lại kết quả tốt đẹp. Và nếu dùng đúng như vậy, sự khôn ngoan làm cho sáng sủa mắt người và đổi sắc nghiêm trang đi. Nhóm từ sáng sủa mắt người nhắc chúng ta đến lời mà Đức Chúa Trời dạy cho thầy tế lễ A-rôn chúc phước cho dân Israel như sau: cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài cho ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Như vậy, sáng sủa mắt đem lại cho người có thẩm quyền thiện cảm, niềm vui. Châm ngôn đoạn 16 câu 15 cho biết: nhờ sắc mặt vua sáng sủa bèn được sự sống, ân điển người khác nào án mây dẫn mưa muộn. Còn nếu người thẩm quyền đang nghiêm khắc, khó chịu, thì sự khôn ngoan của người dưới quyền sẽ làm cho người đó thay đổi thái độ. Kinh Thánh ghi lại câu chuyện của những người thuộc chi phái Ephraim lên tiếng cùng Gideon: vì sao ông đã đãi chúng tôi như vậy? Khi ông đi giao chiến cùng dân Manian, sao không gọi chúng tôi đi với? Chúng cãi cùng người cách dữ dội. Nhưng người đáp cùng chúng rằng: sánh với anh em, tôi há có làm được điều chi? Sự mót nho của Ephraim há chẳng hơn mùa gặt nho của Abiezer sao? Đức Trời đã phó Oreb và Seeb là hai quan trưởng dân Manian vào tai anh em, đem sánh với anh em, tôi nào có làm được chi? Khi người nói lại, cơn giận của chúng bèn nguôi. Gideon là người khôn ngoan, trong lời nói đối với người đang nghiêm khắc làm cho lòng họ dịu lại. Rồi tác giả sách Đường Đạo viết tiếp: ta khuyên rằng vì có lời thề cùng Đức Chúa Trời, khá giữ gìn mạng vua, chớ vội lui ra khỏi trước mặt người, đừng ghi mài trong sự ác, vì vua làm điều chi để lòng mình. Vả lại lời vua có quyền, ai dám nói với người rằng ngươi làm chi? Ai tuân theo lệnh người thì chẳng biết sự tai nạn, và lòng người khôn ngoan biết thì thế và phép lệ. Vì tuy loài người bị tai nạn bối rối nhiều, phàm sự gì cũng có thị thế và phép lệ. Câu vì lời thề cùng Đức Chúa Trời khá gìn giữ mạng vua có thể hiểu là Đức Chúa Trời đã thiết lập trật tự trong xã hội, mà trên hết là vua. Dầu vua tốt hay là vua ác, mọi người phải tuân giữ lệnh vua truyền. Nếu một quốc gia không có vua, hay là tổng thống hay là thủ tướng, người dân sẽ mất trật tự và mất an ninh. Kinh Thánh dạy: vì cớ Chúa hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua như đấng rất cao, hoặc các quan như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Cũng như vậy, trong hội thánh có mục sư quản nhiệm, trong gia đình có cha mẹ, ngay trong các công ty hay hãng xưởng có tổng giám đốc hay là người chủ, nên người tín đồ phải tôn trọng quản nhiệm, con cái phải tôn kính cha mẹ, nhân viên phải kính trọng chủ nhân. Nếu không, hội thánh, công ty, gia đình sẽ lộn xộn. Người không ngoan sẽ theo phép tắc trên dưới và biết cách ứng phó. Nhưng người dại không tôn trọng phép tắc này chỉ mang đến tai họa. Câu vì tuy là người bị tai nạn bối rối nhiều, phàm sự gì cũng có thị thế và phép lệ, có thể hiểu như thế này: vì mọi việc đều có thời điểm và cách ứng phó, dù có nhiều rắc rối khó khăn đè nặng trên con người. Nói cách khác, những tai họa khó khăn đều do con người gây ra cho mình, chỉ vì không tuân thủ sự điều hành của người lãnh đạo, hay là nói không đúng và hành động không đúng thời điểm. Người khôn ngoan sẽ biết điều gì đúng để nói và hành động, và nói hành động đúng thời điểm. Nhưng vấn đề không dễ như chúng ta nói. Tác giả Trần Đình Đạo viết tiếp: vì người chẳng biết điều chi sẽ xảy đến, ai có thể nói trước được các việc sẽ xảy ra làm sao? Chẳng có ai cai trị được sanh khí để cầm sanh khí lại, lại chẳng có ai có quyền về ngày chết. Trong khi tranh chiến, chẳng có sự miễn thứ, sự gián ác nào cứu được kẻ làm ra nó. Ta có thấy các điều đó, ta chuyên lòng suy nghĩ về mọi việc làm ra dưới ánh dưới mặt trời. Có khi người này cai trị người kia, làm tai hại cho người ấy. Chúng ta không biết tương lai sẽ như thế nào, và không ai có thể nói chúng ta biết những chuyện sẽ xảy ra trong 24 tiếng đồng hồ nữa, ngay cả các chiêm tinh gia. Vì nếu biết, các ông, các bà chiêm tinh gia đó sẽ mua vé số lô tô và giàu to, khỏi cần đi làm chiêm tinh gia làm chi cho cực khổ. Chúng ta không biết chắc kinh tế Úc sẽ như thế nào trong tương lai. Chúng ta không biết hậu thánh chúng ta sẽ như thế nào trong tương lai. Chúng ta không biết chuyện gì xảy ra cho gia đình chúng ta trong tương lai. Và có một điều chắc chắn lớn hơn nữa mà chúng ta không biết chắc là mình sẽ sống bao lâu, cũng như khi nào mình qua đời. Chẳng ai cai trị được sanh khí để cầm sanh khí lại, cũng chẳng ai có quyền về ngày chết. Có người bệnh lâu ngày quá muốn chết mà không chết được. Lại có người còn yêu đời chưa muốn chết mà lại chết đột ngột. Có người ao ước được qua đời lúc 50 tuổi mà nay đã gần 70 mà còn đứng đây. Mặc dầu truyền đạo Đông Bắc Hoa chỉ biết có kỳ chết, nhưng sự chết không ghi trong thời khóa biểu của chúng ta. Và khi sự chết đến, chúng ta cũng không thể kéo dài sự sống được. Chúng ta nghĩ rằng đông trùng hạ thảo, sâm cao ly hay là bác sĩ có thể kéo dài sự sống của chúng ta. Nhưng thật ra ngày nào, giờ nào chúng ta không biết được. Tất cả đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời. Ngài quyết định sự sống, sự chết của chúng ta. Cũng như vậy, tác giả chỉ biết trong khi tranh chiến, chẳng có sự miễn thứ, sự gian ác nào cứu được kẻ làm ra nó. Trong thời kỳ chiến tranh, không một binh sĩ nào được phép bỏ hàng ngũ hay là bất vân phục cấp trên. Nếu đào ngũ, binh sĩ đó sẽ bị tòa án quân sự xử tử hình. Ngay cả những tay anh chị thuộc giới giang hồ khi vào quân đội cũng phải đứng vào hàng ngũ và chiến đấu, chứ không phải là tay anh chị muốn khi bước vào quân đội muốn làm gì thì làm. Và trong cuộc chiến, sự chết không miễn trừ ai cả. Bất cứ tổ chức nào, dù lớn hay nhỏ, đều có nguyên tắc và hệ thống trên dưới, nếu không tổ chức đó sẽ tan rã. Ngày 24 tháng 4 năm 1915, trong Thế chiến thứ nhất, vì quá muốn kiểm soát con đường biển từ Nga qua Âu Châu, nên quân đội đồng minh gồm Anh, Pháp, Úc, Tân Tây Lan quyết định tấn công bãi biển Gallipoli thuộc Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự chỉ huy của đề đốc Ian Hamilton. Vì thiếu những dữ kiện tình báo và thiếu kiến thức về địa thế, nên sau hai cuộc đổ bộ thất bại với 250.000 binh sĩ bị thương và tử trận, cuối cùng quân đội đồng minh rút lui. Xem lại lịch sử qua báo chí và phim ảnh, chúng ta bực mình khi binh lính đồng minh bị sai vào chỗ chết mà lệnh phía trên cứ bắt họ đổ bộ. Nhưng mà điểm đáng khâm phục là dầu biết vào chỗ chết, binh lính đồng minh vẫn tuân hành lệnh của cấp chỉ huy mà đổ bộ. Và đó là quân đội. Tác giả viết thêm: ta cũng thấy những kẻ gian ác qua đời và được chôn bình yên, còn những người làm lành lại phải lìa khỏi nơi thánh. Người bị đồng thành quên đi, ấy cũng là sự hư không. Bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác, nên lòng con loài người chuyên làm điều ác. Vì kẻ có tội làm ác 100 lần vẫn được thường thọ. Do vậy ta biết rằng kẻ kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời sao rốt ác được phước. Nhưng kẻ ác chẳng sẽ được phước, cũng sẽ không được sống lâu, vì đời nó giống như bóng hoa, ấy tại nó không kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời. Lại có một sự hư không khác trên thế gian: lắm người công bình bị đãi theo công việc kẻ ác, và lắm kẻ gian ác được đãi theo công việc người công bình. Ta nói rằng điều đó cũng là sự hư không. Đang khi suy nghĩ về thẩm quyền của người lãnh đạo, sự sống và sự chết để biết sống thế nào là khôn ngoan, tác giả lại bị gián đoạn bởi ý tưởng về một sự kiện khác xảy ra. Ta cũng thấy những kẻ gian ác qua đời và được chôn bình an, còn những người làm lành lại phải lìa khỏi nơi thánh, bị người đồng hành quên đi, ấy là sự hư không. Tại sao cố gắng sống khôn ngoan khi cuộc đời có quá nhiều mâu thuẫn? Tác giả Thi Thiên cũng đồng tâm sự như sau: vì khi tôi thấy sự hưng thạnh của kẻ ác, thì có lòng ganh ghét kẻ ác, kẻ kiêu ngạo. Vì trong cơn chết chúng nó chẳng bị đau đớn, sức lực chúng nó vẫn đầy đủ, chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Kẻ gian ác qua đời được chôn cất hẳn hoi, nghĩa là cũng đầy đủ nghi lễ, được chôn cất ở phần đất tốt của nghĩa trang. Câu còn những người lành làm lành là phải lìa khỏi nơi thánh, bị người đồng hành quên đi, trong nguyên bản không phải ý này, nhưng là kẻ gian ác đi vào nơi thánh và người đời quên đi việc gian ác của họ. Chúng ta có thể hiểu là kẻ gian ác vào nhà thờ và cứ tiếp tục làm ác, chẳng ai nói gì cả. Đến khi tang lễ thì có người khóc những thương tiếc, bao nhiêu lời phản ứng hết sức đẹp đẽ được bày tỏ. Họ tin rằng người chết đó sẽ được lên thiên đàng và đang nhìn xuống dưới họ và nói rằng họ sẽ không quên, họ sẽ nhớ. Rồi họ cầu siêu để linh hồn người chết đó sớm lên thiên đàng hay lên miền cực lạc. Nếu thiên đàng gồm những thành phần mafia như vậy, thì thiên đàng sẽ trở thành địa ngục, hay tốt lắm cũng như thế giới chúng ta đang sống hiện tại. Và tôi xin phép được nói trước, Khi dự tang lễ của tôi, nếu ai được mời nói lời cảm tưởng về tôi, và nếu có lời khen tôi, xin nói cho đúng, đừng nói quá mà nhiều, người tham dự lễ sẽ cười thầm trong bụng. Đương nhiên trong tang lễ chúng ta không nên nói điều xấu về người qua đời, nhưng cũng đừng tăng bốc quá đáng. Hãy để người chết nằm yên trong quan tài và hãy để Đức Chúa Trời phán xét người đó. Chính vì xã hội để kẻ gian ác qua mặt luật pháp như vậy, nên con người theo đó mà làm ác. Bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác, nên lòng con loài người chuyên làm điều ác. Nếu kẻ gian ác không bị hình phạt thì sống lương thiện để làm gì? Nếu kẻ ác càng ngày càng giàu thì sống lương thiện trong nghèo khổ để được gì? Ấy là sự hư không. Khi những viên chức nhà nước Việt Nam tham nhũng nhưng được bằng khen, và khi những người công an lạm dụng quyền hành nếu bị tố cáo thì được cấp trên thuyên chuyển đến một nơi khác giữ cho vũ cá hơn, thử hỏi làm sao Việt Nam có thể diệt được nạn tham nhũng, và làm sao có dân chủ khi những người lãnh đạo được bảo vệ bởi một lực lượng công an khắp nơi? Nếu ai tham nhũng sẽ bị xử tử như chính quyền Singapore xử tử người mang ma túy, và nếu cảnh sát nào hành hung người dân mà không theo đúng luật sẽ bị đưa ra tòa kết tội như các quốc gia Bắc Âu, thì làm sao đất nước đó có thể có kẻ gian ác được? Cũng trong ý nghĩa đó, khi hội thánh được thành lập thời Tân Ước, vợ chồng Anania và Sapphira đã nói dối với các sứ đồ về số tiền dân nên bị chết. Chúng ta dễ nghĩ rằng tại sao Đức Chúa Trời hình phạt nhanh và nặng nề như vậy? Nhưng khi hội thánh mới thành lập, nếu tội lỗi không được giải quyết ngay thì tội lỗi sẽ lan tràn. Điều này không những áp dụng cho hội thánh đầu tiên, nhưng cũng phải được áp dụng cho hội thánh mọi nơi, mọi lúc, kể cả ngày hôm nay. Nhưng nếu thấy tội lỗi của ai đó trong hội thánh hoặc ngoài xã hội chưa bình phạt, chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài cho người phạm tội có cơ hội ăn năn. Rất tiếc là một số người không hiểu như vậy nên lợi dụng tấm lòng đó của Đức Chúa Trời mà tiếp tục không ăn năn tội. Nhưng rồi tình trạng hư không này sẽ đi về đâu, nhất là sau khi chết? Tác giả cho biết, vì kẻ có tội làm ác 100 lần vẫn được trường thọ, do vậy ta biết rằng kẻ kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời sao rốt ác được phước. Nhưng kẻ ác chẳng sẽ được phước, cũng sẽ không được sống lâu, vì đời nó giống như bóng hoa, ấy là tại nó không kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời. Có thể nói là không một kẻ gian ác nào nằm trên giường chờ chết mà không bị lương tâm cáo trách. Nếu người đó còn lương tâm, nếu lương tâm người đó không chai lì, hoặc là tạm gọi là không mất lương tâm, người đó sẽ bị lương tâm cáo trách. Mà chúng ta có thể thấy thể hiện qua lời nói hay là qua nét mặt. Kể cả người gian ác như là Joseph Stalin hoặc là Adolf Hitler, v.v. Thế mà đó chuyện gì xảy ra sau khi chết? Mặc dầu không cho biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chết, nhưng tác giả cho biết rằng công lý sẽ được thi hành. Sau cùng Đức Chúa Trời sẽ đoán xét đúng. Kẻ gian ác có phạm tội 100 lần và trường thọ, nhưng họ sẽ không được phước gì cả khi chết và sau khi chết. Kẻ ác cũng sẽ không được sống lâu, vì đời nó giống như bóng hoa, ấy là tại nó không kính sợ trước mặt Đức Chúa Trời. Vì không có gì bảo đảm cho cuộc đời trên thiên đàng và sợ hãi cho cuộc đời nơi hoa ngục, nên cái ác tìm đủ mọi cách để sống càng lâu càng tốt. Nhưng cái ác sẽ không thể kéo dài cuộc sống trên đất mà Đức Chúa Trời cho phép. Dầu một ngày cũng không, cái ác không thể nào ngăn được sự chết đến với mình. Lắm khi sự chết đó đến sớm hơn và bi thảm hơn người đang nghĩ. Và cuối cùng, tác giả viết, ta bèn khen sự vui mừng, bởi vì dưới mặt trời chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là ăn, uống và vui sướng. Vì ấy là điều còn lại cho mình về công lao trọn các ngày của đời mình mà Đức Chúa Trời ban cho mình dưới mặt trời. Khi ta chuyên lòng để học biết sự khôn ngoan, để hiểu mọi việc làm ra trên đất, thì ta thấy có người ngày và đêm không cho mất ngủ, cũng thấy mọi công việc Đức Chúa Trời, và hiểu biết người ta không thể dò được mọi việc làm ra dưới mặt trời, dầu chịu cực nhọc ngần nào đặng tìm biết cũng chẳng tìm được, và dầu cho người khôn ngoan tưởng rằng sẽ chắc biết thì cũng chẳng tìm được. Trước khi đến ngày phán xét cuối cùng, tác giả khuyên chúng ta nên sống như thế nào? Ta bèn khen sự vui mừng, Bởi vì dưới mặt trời chẳng có gì tốt hơn cho loài người là ăn, uống và vui sướng. Vì ấy là điều còn lại cho mình về công lao trọn các ngày của đời mình mà Đức Chúa Trời ban cho mình dưới mặt trời. Nếu nhìn vào thế giới, thấy những cảnh trái tai gai mắt, chẳng lẽ chúng ta sầu não tối ngày và muốn chết để khỏi chứng kiến? Không, tác giả khuyên ta nên thực tế. Hãy ăn, uống và vui mừng trong những năm tháng mà Chúa Đức Chúa Trời ban chúng ta sống trong cõi đời này. Nói cách khác, đời sống hiện tại của chúng ta là món quà của Đức Chúa Trời. Hãy thỏa lòng trong cuộc sống hiện tại. Đây không phải là thái độ hãy ăn, hãy uống, hãy sung sướng vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Không, nhưng đây là thái độ giống như tác giả Thi Thiên 118 ghi: này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày. Thế giới chúng ta đang sống không bao giờ hết những cảnh khổ đau, bệnh tật, đói kém, thiên tai, dịch lệ, chiến tranh và gần nhất là dịch coronavirus. Trước những hoàn cảnh đó, chúng ta sẽ ngồi ôm ấp nỗi buồn ngày này qua ngày khác, than trách mọi người, không tham dự sinh nhật hay tiệc cưới, khó chịu khi thấy người khác cười hay sao? Nếu ta lâm vào hoàn cảnh đó, chúng ta đâu có thể bắt người khác phải buồn, phải khóc, phải ngưng hết tiệc tùng. Không, chúng ta sẽ tiếp tục sống bình thường và cũng hãy để người khác sống bình thường. Rồi hãy chia sẻ với nhau lời cầu nguyện, lời an ủi và đưa ra sự giúp đỡ cụ thể. Trước những sự kiện như thế, ta giải thích rằng khi ta chuyên lòng để học biết sự khôn ngoan để hiểu mọi việc làm ra trên đất, thì ta thấy con người ngày và đêm không cho mắt ngủ cũng thấy mọi công việc của Đức Chúa Trời. Và hiểu biết người ta không thể dò được mọi việc làm ra dưới mặt trời, dầu chịu cực nhọc ngần nào đặng tìm biết cũng chẳng tìm được. Và dầu người khôn ngoan tưởng rằng sẽ chắc biết cũng chẳng tìm được. Dầu cố gắng thế nào đi chăng nữa, dầu cho mình khôn ngoan thế nào đi chăng nữa, con người không thể hiểu được mọi sự xảy ra chung quanh mình. Nhưng mà người khôn ngoan sẽ nhận thức rằng thế giới này nằm trong tay của Đức Chúa Trời và Ngài đang điều khiển mọi sự việc. Người thiếu khôn ngoan sẽ cho rằng những gì xảy ra trên thế giới này không phải là công việc của Đức Chúa Trời, hay là Ngài không thể kiểm soát được mọi việc xảy ra trên thế giới này. Người khôn ngoan là người thật sự biết giới hạn của con người dưới mặt trời mà đầu phục ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nói tóm lại, nhiều người trên thế giới muốn có câu trả lời cho mọi mâu thuẫn trong cuộc sống. Nếu không, họ sẽ giận dữ và lên án Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa. Tại sao điều này xảy ra cho họ? Và tại sao điều kia không xảy ra cho họ? Tại sao điều này xảy ra cho người lương thiện? Và tại sao điều kia xảy ra cho kẻ gian ác? Nhưng người khôn ngoan sẽ khiêm nhường và nhận thức rằng con người ở dưới mặt trời có giới hạn. Với tâm trí bị ô nhiễm tội lỗi, cho nên không thể hiểu được mọi sự xảy ra trên đất. Thay vào đó, hãy như sứ đồ Phao-lô nhận thức rằng: ôi, sâu nhiệm thai là sự khôn ngoan, giàu có và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được. Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận với Ngài. Và khi ý thức như vậy, chúng ta sẽ sống vui. Và nguyện xin Chúa cho chúng ta tiếp tục ý thức rằng Đức Chúa Trời đã đấng cai trị và điều khiển mọi sự việc lớn nhỏ trên thế giới này và trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ sống trong sự bình an và vui mừng. Xin Chúa ban phước cho thánh. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, Ba Ngôi, là đấng tạo hóa, là đấng đang tể trị thế giới này và cũng là đấng phán xét cuối cùng. Xin Chúa chúng con nhận thức rằng Đức Chúa Trời chúng con, mặc dầu chúng con không thấy Ngài và như chúng con không biết Ngài đang hành động, nhưng mà thật sự là Chúa đang hành động từng việc lớn đến việc nhỏ. Và Ngài điều khiển mọi sự để tất cả mọi sự đi vào chương trình đời đời của Ngài. Cho nên xin Chúa chúng con là con cái của Chúa, nhận thức rõ ràng điều này để lòng chúng con được bình an, lòng chúng con được vui vẻ giữa một thế giới đầy hỗn loạn, đầy khó khăn, đau khổ này. Chúng con rất là biết ơn Chúa. Nguyện xin lời của Chúa an ủi, khích lệ, dẫn dắt cuộc đời của chúng con mỗi một ngày. Và con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.